Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 12 tháng 9 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có thể đã tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin, Đức viện trợ thêm 20 triệu euro cho Ukraine,
Kinder, die urplötzlich aus Waisenhäusern oder Schulen herausgeholt worden sind, in ein fremdes Land, nach Russland.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đảm bảo với Ukraine về sự hỗ trợ của Đức chừng nào các bạn còn cần chúng tôi. Trung Quốc kêu gọi Mỹ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng phát triển quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Trung Quốc-Việt Nam là ưu tiên ngoại giao của Việt Nam và yêu cầu Hoa Kỳ không được nhắm mục tiêu vào bên thứ ba khi theo đuổi quan hệ song phương với các quốc gia châu Á. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Truyền thông Hàn Quốc hôm thứ Hai đưa tin rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đã tới Nga để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Dẫn lời các quan chức chính phủ, các tin tức cho biết một chuyến tàu đặc biệt được cho là chở ông Kim đã rời Bình Nhưỡng và cuộc gặp với ông Putin có thể diễn ra sớm nhất là vào thứ Ba. Các quan chức Mỹ tuần trước cho biết cuộc gặp gỡ giữa ông Kim và ông Putin dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby đã lên tiếng về những lo ngại của Hoa Kỳ rằng Triều Tiên đang xem xét hỗ trợ quân sự cho các lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine. Đức sẽ cung cấp thêm 20 triệu euro, tức khoảng 21 triệu đô la, viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Ngoại trưởng Annalena Baerbock cho biết ngày 11 tháng 9 trong chuyến thăm Kiev, bà nói khoản viện trợ bổ sung sẽ nâng tổng số viện trợ của Đức lên 380 triệu euro trong năm nay. Ngoại trưởng Đức đã đến Ukraine vào sáng ngày 11 tháng 9 trong chuyến thăm thứ tư kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.
Kinder, die urplötzlich aus Waisenhäusern oder Schulen herausgeholt worden sind, in ein fremdes Land.
Tại Kiev, bà Baerbock một lần nữa đảm bảo với nước này về sự hỗ trợ của Đức chừng nào các bạn còn cần chúng tôi. Chính phủ Ukraine từ lâu đã kêu gọi chuyển giao phi đạn hành trình Taurus có tầm bắn lên tới 500 km. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho đến nay vẫn tỏ ra do dự khi cho rằng Ukraine cũng có thể sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu ở Nga. Bà Baerbock nói tại Kiev, giống như với Aristi, cũng như với những đợt giao hàng khác mà chúng tôi đã thực hiện, tất cả các câu hỏi đều phải được làm rõ. Ukraine hôm thứ Hai cho biết quân đội của họ đã giành lại được nhiều lãnh thổ hơn ở mặt trận phía Đông và phía Nam trong tuần qua sau các cuộc phản công chống lại lực lượng Nga. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia cho biết trong các bình luận trên truyền hình rằng Ukraine đã chiếm lại gần 2 km vuông đất xung quanh thành phố phía Đông Bakhmut, nơi đã bị Nga chiếm giữ hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh. Sau đó bà nói thêm trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine trong tuần qua cũng đã chiếm lại được 4,8 km vuông ở khu vực phía nam Tavria. Trong bình luận trên truyền hình, bà Malia cho biết các lực lượng Ukraine đã chiếm được một phần làng Opit phía nam thành phố Adivka và đã thắng lợi một phần ở gần làng Novomayorsk thuộc khu vực phía đông Donetsk. Bà cũng cho biết về một số thắng lợi ở các làng Adivka và Klitschivka phía nam Bakhmut. Bà Malia nói quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 49 km vuông gần Bakhmut kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào đầu tháng 6. Bà cho biết hướng Tavria hơn 256 km vuông đã được chiếm lại. Kiev đã chiếm lại một loạt làng mạc và khu định cư trong cuộc phản công, nhưng binh lính của họ đã bị cản trở bởi các bãi mìn và chiến hào rộng lớn của Nga. Reuters không thể xác minh các báo cáo và thông tin về Nga, quốc gia đã xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và hiếm khi bình luận về những thắng lợi mà Kiev báo cáo.
The Voice of America, VOA.
Lực lượng cứu hộ hôm thứ Hai chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát sau hơn 48 giờ xảy ra trận động đất kinh hoàng nhất ở Maroc trong hơn 6 thập niên, với hơn 2.100 người đã thiệt mạng trong thảm họa đã tàn phá các ngôi làng ở dãy núi Hai Atlas. Các đội tìm kiếm từ Tây Ban Nha và Anh đang cùng nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra vào đêm thứ Sáu cách Marrakech 72 km về phía Tây Nam. Nhiều người sống sót đã trải qua đêm thứ Ba ở ngoài trời, nhà của họ bị phá hủy hoặc trở nên mất an toàn bởi trận động đất mạnh nhất ở Maroc kể từ khi ít nhất là năm 1900. Số người chết tăng lên 2.122 người và 2.421 người bị thương, truyền hình nhà nước đưa tin vào cuối ngày Chủ nhật. Những thiệt hại đối với di sản văn hóa của Maroc đang lộ ra dần. Các tòa nhà ở thành phố Marrakech, di sản thế giới, đã bị hư hại. Trận động đất cũng được cho là đã gây thiệt hại lớn cho nhà thờ Hồi giáo Tinmel, có ý nghĩa lịch sử từ thế kỷ thứ 12 ở một vùng núi xa xôi gần tâm chấn. Những người sống sót đang vật lộn để tìm nơi trú ẩn và nguồn cung cấp đã lên tiếng chỉ trích phản ứng ban đầu chậm chạp của chính phủ. Anh và Tây Ban Nha đã cử các chuyên gia tìm kiếm cứu nạn cùng chó đánh hơi đến. Về phần mình, Qatar hôm Chủ nhật cho biết đội tìm kiếm và cứu hộ của họ đã khởi hành đến Maroc. Tây Ban Nha cho biết họ đã nhận được yêu cầu viện trợ chính thức từ Maroc vào Chủ nhật. Truyền thông Anh đưa tin một người đàn ông đã bị bắt vì nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc khi đang làm nhà nghiên cứu của Quốc hội. Thông qua luật sư của mình hôm thứ Hai nói rằng ông ta hoàn toàn vô tội và rằng ông chỉ cố gắng giáo dục người khác về Trung Quốc. Phó Thủ tướng Oliver Downton và Chủ tịch Quốc hội dự kiến sẽ nêu lên vụ việc sau khi một số nhà lập pháp kêu gọi không chỉ lời giải thích mà còn yêu cầu các thủ tục kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những người làm việc tại Hạ viện. Cảnh sát thủ đô London cho biết hai người đàn ông đã bị bắt vào tháng 3 theo đạo luật bí mật chính thức và đã được cảnh sát cho tại ngoại cho đến đầu tháng 10. Tờ Sunday Times đưa tin một trong những người bị bắt là một nhà nghiên cứu trong Quốc hội Anh. Tờ báo cũng chủ sở hữu của nó là The Times đã xác định và chụp ảnh ông trên trang nhất vào thứ Hai. Cáo buộc gián điệp của ông trong Quốc hội đã được Thủ tướng Anh Rishi Sunak nêu ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ vào Chủ nhật. Tôi cảm thấy buộc phải đáp lại những cáo buộc của giới truyền thông rằng tôi là gián điệp Trung Quốc. Thật sai lầm khi tôi buộc phải đưa ra bất kỳ hình thức bình luận công khai nào về thông tin sai lệch đã diễn ra, người đàn ông nói trong một tuyên bố thông qua các luật sư của ông. Tuy nhiên, dựa trên những gì đã được báo cáo, điều quan trọng là phải biết rằng tôi hoàn toàn vô tội. Cho tới nay, tôi đã dành cả sự nghiệp của mình để cố gắng giáo dục người khác về thách thức và mối đe dọa do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Tuyên bố từ các luật sư không tiết lộ danh tính của người đàn ông, cảnh sát Anh thường không nêu danh tính nghi phạm bị bắt cho đến khi họ bị buộc tội để bảo vệ những người có thể được thả mà không bị buộc tội. Cáo buộc gián điệp là đòn mới nhất giáng vào mối quan hệ với Bắc Kinh, vốn đang căng thẳng về an ninh, đầu tư và nhân quyền. Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng trước để thực hiện những bước thăm dò đầu tiên nhằm hàn gắn quan hệ. Các bộ trưởng trong chính phủ cho rằng sẽ không có thay đổi nào trong cách tiếp cận của London với Bắc Kinh, điều mà ông Sunak coi là hợp tác với Trung Quốc trong khi có thể nêu ra những điểm bất đồng. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có bị coi là mối đe dọa với Anh hay không, người phát ngôn của ông Sunak nói với các phóng viên, chúng tôi luôn rất rõ ràng về những rủi ro. Chúng đại diện cho một thách thức mang tính thời đại đối với Vương quốc Anh, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng có thể giảm thiểu chúng chỉ bằng một lời nói. Chúng ta cần tận dụng cơ hội để giao tiếp với Trung Quốc chứ không phải chỉ la lối bên ngoài. Keir Starmer, lãnh đạo đảng lao động đối lập, nói rằng chính phủ nên đặt ra chính sách rõ ràng đối với Trung Quốc thay vì chia rẽ và không nhất quán. Câu hỏi rất lớn hiện nay đối với Thủ tướng là vấn đề này đã được nêu ra khi những vụ bắt giữ này diễn ra vào tháng 3 hay nó chỉ mới được nêu ra khi nó được công bố rộng rãi, ông nói với các phóng viên. Tôi nghĩ đó là câu hỏi trọng tâm cần được Thủ tướng trả lời hôm nay.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Trung Quốc ngày 11 tháng 9 kêu gọi Mỹ từ bỏ quyền bá chủ và tâm lý chiến tranh lạnh trong quan hệ với các nước châu Á sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ rằng phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện Trung Quốc-Việt Nam là ưu tiên ngoại giao của Việt Nam và yêu cầu Hoa Kỳ không được nhắm mục tiêu vào bên thứ ba khi trao đổi quan hệ song phương với các quốc gia châu Á. Ông Biden đã gặp người đồng cấp Việt Nam Võ Văn Thưởng và các quan chức cấp cao khác tại Hà Nội ngày 11 tháng 9. Trong đó, hai nước ký kết thỏa thuận lịch sử nhằm nâng cao quan hệ lên cấp độ đối tác chiến lược toàn diện. Thỏa thuận này nhấn mạnh mong muốn của Hoa Kỳ trong việc tăng cường vai trò toàn cầu của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chip, với việc Washington đang tìm cách giảm thiểu rủi ro của ngành này trước các rủi ro liên quan đến Trung Quốc, bao gồm cả xung đột thương mại và căng thẳng về Đài Loan. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.